Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Sau thời gian tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, đến hết ngày 1 tháng 3, gần 90% học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại học tập.
Thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông về các nội dung chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn nhằm thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất 5 nội dung chuyển đổi số mà thành phố sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới, là xây dựng trung tâm điều hành thông minh, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung các lĩnh vực chính quyền, kinh tế, xã hội, phục vụ quản lý, điều hành, phát triển hệ thống giao thông thông minh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn tiến đến tích hợp cấp thẻ căn cước cho công dân nhằm xóa bỏ hoàn toàn hộ khẩu, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành khung tiêu chí, cơ chế, chính sách cụ thể để tổ chức thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn các huyện, thành thị trong tỉnh, tiếp tục quan tâm giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác chuyển đổi số của thành phố.
Chiều ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức họp thống nhất việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố. Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, đồng chủ trì hội nghị. Căn cứ vào tổng dân số toàn thành phố tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là gần 350.000 người và số đại biểu được bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 là 40 đại biểu để ấn định số đơn vị bầu cử trên địa bàn là 8 đơn vị. Cụ thể, mỗi đơn vị bầu cử sẽ có 3 hoặc 5 đơn vị hành chính cấp xã với dân số khoảng trên dưới 40.000 người và đều có 5 đại biểu được bầu. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử thành phố đã cơ bản nhất trí và sẽ sớm ban hành nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, cũng tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 1 tháng 3, trên địa bàn tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ cháy. Sự việc được Bảo vệ Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên phát hiện và báo lực lượng cứu hỏa. Được biết, dãy nhà bị cháy là của Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên, đang cho một số hộ thuê để kinh doanh bán quần áo, trà chanh và tiếp nhận hồ sơ thi bằng lái xe. Khi phát hiện vụ cháy, bảo vệ đơn vị đã sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời gọi điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhưng do cửa khóa không vào được bên trong, nên toàn bộ dãy nhà xây cấp 4 lập tôn rộng trên 50m2, bên trong chứa quần áo và nhiều vật dụng khác như tivi, tủ lạnh, bàn ghế đều bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập tắt đám cháy. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, thiệt hại do vụ cháy gây ra khoảng trên 100 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố đối tượng Võ Tiến Dũng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của Công an thành phố và lời khai của đối tượng, do không có nghề nghiệp, nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn lập các tài khoản khác nhau, Dũng lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm mua bán điện thoại, hỏi mua điện thoại. Sau đó liên hệ với các nạn nhân gặp trực tiếp ở khu vực vắng vẻ tại gần chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng để kiểm tra, trả giá, rồi thừa lúc nạn nhân sơ ý sẽ cầm điện thoại tẩu thoát. Sau đó Dũng xuống Hà Nội, đăng bài bán cho người có nhu cầu ở các trang mua bán điện thoại ở Hà Nội. Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2, Dũng đã thực hiện chót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 4 nạn nhân ở Thái Nguyên, 1 nạn nhân ở Hà Nội, với tổng giá trị tài sản khoảng 80 triệu đồng.
Sau thời gian tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh trở lại học tập trung. Đến hết ngày 1 tháng 3, theo báo cáo sĩ số các trường về Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có 219.410 học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông có mặt tại trường, đạt gần 90%. Số học sinh vắng mặt đều do ốm đột xuất, hoặc các em ở vùng sâu, vùng xa, học các trường nội trú chưa đến nhập học kịp thời. Trong ngày đầu trở lại học tập trung, các trường trên địa bàn tỉnh đều tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và khai báo y tế, quá trình đi lại của học sinh, phụ huynh trong thời gian ngừng đến trường, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh cách chăm sóc sức khỏe và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc sử dụng khẩu trang và khử khuẩn trong nhà trường. Theo kế hoạch của ngành giáo dục, trong tuần đầu tháng 3, các trường tiến hành dạy học theo phân phối chương trình, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động dạy và học trực tuyến cả giáo viên và học sinh, để tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử, phục vụ hoạt động dạy và học thường xuyên trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Với quyết tâm không để dịch bệnh COVID xâm nhập vào địa bàn, ngay từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2021, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lập các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và khu vực đường tròn Tân Long. Thời gian qua, các chốt kiểm dịch COVID-19 đã nỗ lực thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với người và phương tiện vào khu vực nội thị của thành phố. Lực lượng tham gia trực chốt bao gồm hàng trăm người, chủ yếu là công an, cảnh sát giao thông, quân đội, y tế. Ngoài ra còn có sự chia lửa từ dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, thanh niên xung kích. Nhiệm vụ của lực lượng chức năng này là giám sát chặt chẽ những phương tiện giao thông từ các tỉnh, huyện vào khu vực nội thị của thành phố, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu vực này, lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất đông. Các lực lượng chức năng phải thay phiên nhau trực 24/24 giờ, liên tục làm việc bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa rét, khói bụi, nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm bệnh cao. Nhưng ai cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Long cho biết.
Nói chung là anh em cũng xác định quyết tâm ngay từ đầu. Thế nên là khi triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí trong chốt thì anh em cũng vui vẻ phấn khởi thôi. Vì cũng chưa thấy ai có phàn nàn gì cả, mà ngược lại mọi người cũng đều đồng tâm, quyết tâm để làm sao đẩy lùi cái dịch COVID.
Trao đổi với Trung tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, chốt trưởng chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Thịnh Đán được biết.
Thì trung bình mỗi một ngày chúng tôi có trên 3.000 lượt xe. Với số lượng người là dao động từ 12 đến 15.000 người được đo kiểm tra thân nhiệt và phiếu báo y tế đối với các cái công dân mà thuộc các cái khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19 cũng như là nơi bùng dịch thì chúng tôi có 100% là đều hướng dẫn để triển khai viết tờ khai y tế. Bản thân tôi cũng như là các đồng chí hiện nay đang ở trong cái chốt liên ngành này thì ai cũng thấy rằng là rất là tự hào vì mình đã tham gia cái trách nhiệm được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thành phố giao và cũng thấy trách nhiệm của mình đang tham gia phần nhỏ bé này để thực hiện cái phòng chống dịch COVID này.
Dù điều kiện làm việc khó khăn nhưng các lực lượng chức năng đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cơ bản người dân ở trong và ngoài địa bàn thành phố cũng nhận thức được về tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đã có sự đồng thuận, hợp tác tốt trong cuộc chiến chống đại dịch này. Đến nay, tại cả ba chốt đều không ghi nhận trường hợp nào phản đối thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ông Hà Mạnh Dũng, tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nói.
Trong đi qua thành phố khu vực Thái Nguyên, tôi rất yên tâm bởi vì trạm này là trạm thứ hai kiểm dịch. Như thế là tác phong của các đồng chí làm rất là chuyên nghiệp và người dân thì cũng rất là ủng hộ cái việc này, bản thân tôi cũng thế.
Còn đây là cuộc trò chuyện giữa phóng viên với anh Phạm Văn Tuân ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Nghĩa hôm nay mình đến từ tỉnh nào anh ạ?
Đến Nội Bài về Thái Nguyên.
Mình đi qua chốt kiểm dịch thì có được hướng dẫn các cái đo thân nhiệt rồi các cái tiếp sát khuẩn rồi khai báo y tế không ạ?
Có được các cán bộ hướng dẫn cho khai báo sát khuẩn cẩn thận. Tôi tự nguyện công tác phòng dịch và cũng yên tâm về cái phương án phòng dịch của tỉnh.
Việc tuân thủ khuyến cáo y tế của người dân cộng với những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa ngõ thành phố đã giúp ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh, đồng thời cho thấy tinh thần đoàn kết quyết tâm của toàn xã hội trong nỗ lực chiến thắng đại dịch COVID-19.
Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên mở chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây. 1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nhà nước. 3. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. 4. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. 5. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cụ thể chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử, quy trình đề cử, ứng cử. Việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu, việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử, tránh tình trạng vận động không lành mạnh, khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa gần đây. 6. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, về vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, về vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực tham gia bầu cử. 7. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại của bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. 8. Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương. Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương. 9. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cấp ủy tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị này, chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chỉ thị này.
Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức hoạt động của Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa 15, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị. 1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương, tổ chức tuyên truyền kịp thời sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. 3. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phương án cụ thể bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021. 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động sẵn sàng lực lượng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử. 5. Bộ Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả. 6. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19, chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 8. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử. 9. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử, kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các bộ phận, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. 10. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong và sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Ủy ban Nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử, chỉ đạo các cơ quan, quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật, xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các bộ, cơ quan Trung ương. 11. Ủy ban Nhân dân các thành phố, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại quận, phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tại phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, kịp thời gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Happy Women's Day ngập tràn ưu đãi từ ngày mùng 1 tháng 3 đến mùng 8 tháng 3. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji, sở hữu thiết kế trang sức kim cương siêu lý tưởng SH&S Around trong bộ sưu tập mới nhất Blooming Rose. Cơ hội trúng vàng 4 số 9, lít kim cương viên kích thước siêu đẹp, siêu hấp dẫn, ưu đãi tới 300 triệu đồng, ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, ưu đãi tới 20% công chế tác trang sức vàng ta, tặng trăm vàng trị giá 1 triệu đồng, ưu đãi tới 35% đồng hồ Doji Watch. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc, hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.